Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chủ đề rất được quan tâm, đó là nghề giáo viên tại Úc. Đây là một ngành nghề không chỉ đóng vai trò quan trọng trong xã hội, mà còn đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và định cư cho người lao động trong và ngoài nước. Quý vị có biết rằng giáo viên là một trong những ngành nghề được đánh giá cao với nhu cầu tuyển dụng khá là ổn định tại Úc hay không? Tuy nhiên, để thành công và được công nhận trong lĩnh vực này, thì các ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu về bằng cấp, kỹ năng chuyên môn và thậm chí là cả chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra thì ngành giáo dục cũng mang lại nhiều cơ hội định cư hấp dẫn cho những người nước ngoài mong muốn xây dựng cuộc sống lâu dài tại Úc. Từ các chương trình visa đến các chính sách hỗ trợ, nghề giáo viên có thể là con đường mở ra tương lai tươi sáng cho nhiều người. Mời quý vị cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về triển vọng nghề nghiệp của ngành giáo viên, những thách thức thường gặp cũng như các thông tin hữu ích về quy trình xin visa và định cư liên quan cùng với anh Brian Quang Đinh, đại diện di trú và giám đốc của EduNetwork Australia.
Xin chào anh Brian. Hiện nay Úc đang thiếu giáo viên ở những cái lĩnh vực nào và cái khu vực nào là có cái nhu cầu cao nhất, chẳng hạn như là giáo viên mầm non, tiểu học, toán khoa học hay là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa?
Chào Kim Anh. Trước khi trả lời câu hỏi của Kim Anh thì mình cũng có một cái disclaimer một chút xíu, đó là cái câu trả lời của mình thì nó mang một cái tính chất là chung. Còn trong thực tế thì những cái thông tin nó cũng sẽ có sự thay đổi tùy vào cái tình hình di trú cũng như là những cái quy định của chính phủ. Đó, thì nếu như bạn nào cần những cái lời tư vấn mà nó chuyên sâu hơn, chuyên biệt hơn cho cái trường hợp của các bạn thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với các agent hoặc là những cái người mà di trú có đăng ký với Mara để nhận được một cái lời tư vấn cho nó chính xác, cụ thể cho trường hợp của các bạn nhé. Đối với câu hỏi của Kim Anh thì mình cũng xin được cung cấp một số cái thông tin như sau. Thì hiện nay thì Úc như mọi người cũng biết là đang đối mặt với cái tình trạng là thiếu hụt giáo viên ở trong rất là nhiều những cái lĩnh vực quan trọng. Trước hết là cái ngành giáo dục mầm non thì hiện tại đang rất là khát nhân lực, đặc biệt là khi mà chính phủ vừa rồi công bố là sẽ đầu tư rất là mạnh mẽ vào cái việc xây dựng các trung tâm giữ trẻ. Thì từ năm 2025 Úc sẽ chi khoảng 1 tỷ đô la để xây khoảng 160 cái trung tâm giữ trẻ trong vòng 4 năm. Và từ năm 2026 thì phụ huynh sẽ được hỗ trợ 3 ngày giữ trẻ có trợ cấp mỗi tuần. Cái điều này nó sẽ làm tăng cái nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non. Ngoài ra thì chính phủ cũng sẽ đầu tư đâu đó khoảng 3,6 tỷ đô la để mà tăng lương cho 15% cho giáo viên mầm non từ tháng 12 năm 2025. Bên cạnh đó thì giáo viên tiểu học và trung học thì cũng đang rất là thiếu. Với cái dân số Úc hiện tại đang tăng nhanh, dự đoán đến năm 2030 thì cái số lượng mà học sinh học tiểu học cũng như là trung học sẽ tăng lên một cách đáng kể. Thì từ đó nó sẽ khiến cái nhu cầu giáo viên ngày càng lớn, đặc biệt là trong khối ngành mà gọi là STEM tức là khối ngành khoa học nè, công nghệ nè, kỹ thuật nè, toán học thì hiện tại đang khá là được săn đón, với dự báo là cần hơn khoảng 10.000 giáo viên vào năm 2030. Về khu vực thì tình trạng thiếu hụt giáo viên sẽ đang tập trung vào các vùng, ví dụ như là Queensland, Victoria, New South Wales hoặc là vùng Bắc Úc. Ở Queensland thì khoảng 78% hiệu trưởng báo cáo là thiếu giáo viên trong năm 2024, đặc biệt là những cái khu vực xa xôi, ví dụ như là Central North hay là Far North của Queensland. Đó, còn ở Victoria thì thiếu khoảng đâu đó khoảng 1.500 giáo viên ở cả thành thị lẫn nông thôn. Còn đối với New South Wales thì gặp khó khăn ở các khu vực vùng sâu, vùng xa. Mặc dù đã có những cái chính sách hỗ trợ và tăng phụ cấp về nhà ở, nhưng mà cái tình trạng thiếu hụt vẫn đang diễn ra. Và cuối cùng là ở cái tiểu bang Bắc Úc thì nơi có tỷ lệ mà thiếu hụt giáo viên cao so với dân số và cái số lượng trường học, thì những khu vực này thường là rất là khó để thu hút giáo viên vì cái vị trí địa lý và các điều kiện sống còn rất là nhiều hạn chế.
Theo anh Brian vừa cung cấp những cái thông tin thì mình có thể thấy là những bạn nào mà hiện giờ đang học ngành giáo viên hoặc là có dự định học ngành giáo viên thì cái cơ hội tìm kiếm việc làm hoặc là định cư xin ở lại Úc sẽ cao hơn, đúng không anh?
Đúng rồi em. Thì hiện tại thì cái ngành giáo viên ai cũng biết thôi, đó là một ngành nghề mà nó rất là quan trọng trong cái danh sách mà định cư tay nghề của Úc, và đây cũng là một cái tin mà vui cho những ai mà đang muốn làm việc cái ngành nghề này tại Úc. Tuy nhiên á thì cái mức độ ưu tiên thì nó sẽ tùy vào từng cái lĩnh vực trong cái ngành giáo viên và tùy thuộc vào bậc học nữa, nó cũng quyết định cái vai trò là cái việc định cư nó có dễ dàng hay không. Đối với cái lại ngành mà cái giáo viên mầm non á thì là một cái lĩnh vực mà được chính phủ Úc rất là quan tâm, và cái ngành này hiện tại đang nằm trong cái danh sách chung và dài hạn, tức là medium and long term list á, nghĩa là nếu mà ai tốt nghiệp giáo viên mầm non á thì sẽ có nhiều cơ hội hơn để mà có thể xin được cái visa định cư, bao gồm ví dụ như là visa tay nghề độc lập nè, subclass 189, hoặc là visa bảo lãnh của bang 190, hoặc là visa vùng miền 491. Đó, và đặc biệt là từ ngày 7 tháng 12 năm 2024 á thì chính phủ đã đưa ra những cái thay đổi rất là tích cực để mà hỗ trợ cho giáo viên mầm non. Ví dụ như trước đây á thì bạn phải cần hoàn thành cái khóa học 4 năm để đủ điều kiện để làm giáo viên mầm non, thì bây giờ người ta mới giới thiệu thêm một khóa học chỉ có 1 năm thôi, dành cho những bạn nào mà đã có cái bằng cấp không liên quan trước đó rồi vẫn có thể học và vẫn có thể ra hành nghề giáo viên mầm non giống như là bạn học một cái chương trình 4 năm vậy đó. Ngoài ra thì cái giáo viên mà trung học thì cũng nằm trong danh sách medium and long term list và cũng nộp được những cái visa mà mình nói ở trên, ví dụ như là 189, 190 hoặc là 491 luôn. Đây là một cái lĩnh vực rất là quan trọng vì Úc đang thiếu rất là nhiều giáo viên dạy những môn như là khoa học, công nghệ, kỹ thuật hay là toán học đó, để chuẩn bị cho một cái thế hệ trẻ trong một nền kinh tế ngày càng hiện đại. Còn đối với giáo viên tiểu học thì nằm trong cái danh sách gọi là ưu tiên ngắn hạn hay là gọi là short term list đó, thì vẫn có thể xin được những cái visa ví dụ như là 190 hoặc là 491, nhưng mà nó không có được thuộc cái diện mà ưu tiên cao nhất. Nhưng mà với cái tình trạng mà thiếu hụt giáo viên tiểu học hiện nay thì cái cơ hội định cư cho các bạn mà học cái ngành giáo viên tiểu học thì cũng đang khá là rộng mở.
Kim Anh có nghe anh Brian hồi nãy có nói là những bạn nào mà đang học những cái ngành nghề khác, họ đã có bằng đại học rồi mà họ chuyển sang học về giáo viên mầm non thì mình chỉ cần có cái khóa học chỉ có 1 năm thôi hả
Đúng rồi em, cái này là mới. Thực ra là cái
anh?
này thì đã lâu rồi nhưng mà nó không có phổ biến như bây giờ. Đó, tức là dạo khoảng 1 năm trở lại đây á, thì rất là nhiều trường đã được chính phủ là cấp phép cho dạy cái khóa học nó gọi là diploma, graduate diploma về về early childhood. Khóa học này thì chỉ có 1 năm thôi, và khi mà tốt nghiệp cái khóa học này ra thì các bạn đó hoàn toàn có thể là xin được cái skill assessment cũng như là hành nghề giáo viên mầm non giống như là những bạn học đủ 4 năm đại học luôn. Đó, thì cái này là khóa học đang rất là hot em.
Dành cho những bạn là du học sinh có thể
Du học
học
sinh,
được như vậy.
du học sinh đều có thể học được, miễn sao là bạn đó đã phải có một cái bằng đại học trước đó rồi, bất cứ ngành nghề nào. Ví dụ như bạn học và bạn đã có một ngành cử nhân về ví dụ kinh doanh chẳng hạn, đó mà muốn học thêm khóa học này thì hoàn toàn có thể xin được.
Nhân đây thì anh Brian có thể vẽ ra một cái lộ trình học phù hợp cho các bạn du học sinh mà muốn trở thành giáo viên tại Úc. Ví dụ như nếu các bạn đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam thì nên học thêm như thế nào? Hoặc là người chưa học gì thì nên bắt đầu như thế nào ạ?
Thì đối với những bạn á, mà đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam rồi á thì không nhất thiết phải là cái ngành sư phạm đâu. Như hồi nãy anh có nói á, là bạn hoàn toàn có thể tham gia vào cái chương trình graduate diploma về early childhood education đó, để mà có kiến thức chuyên sâu hơn thì các bạn hoàn toàn có thể package nó với một cái khóa master về teaching hoặc là master về education cũng được, để mà có một cái visa dài khoảng 2 năm thì cái việc mà xin visa lúc đó của mình nó sẽ tối ưu hơn. Đó, thì cái ưu điểm của cái chương trình này là cái chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho các bạn mà đã có bằng đại học ở một cái lĩnh vực khác và muốn chuyển sang làm giáo viên, thì cái khóa học này nó sẽ cung cấp cái kiến thức chuyên sâu về sư phạm nè, cũng như là về tâm lý giáo dục, cũng như là bao gồm cả những cái chương trình thực hành bắt buộc tại trường. Và sau khi hoàn thành khóa học này á thì các bạn hoàn toàn có thể là đủ điều kiện để hành nghề giáo viên tại Úc, cũng như là đủ điều kiện để làm cái skill assessment đó, từ đó là có thể xin được định cư. Còn đối với các bạn nào mà chưa học đại học á mà muốn bắt đầu từ đầu á, các bạn có thể tham khảo những chương trình về ví dụ như là bachelor về early childhood chẳng hạn, một cái chương trình dài 4 năm. Chương trình này thì các bạn sẽ được đào tạo một cách bài bản luôn về cái kiến thức cũng như là kỹ năng sư phạm toàn diện ngay từ đầu, và với cái bằng cử nhân này thì chắc chắn là sau khi mà ra trường thì các bạn sẽ có thể là xin được cái giấy phép hành nghề một cách dễ dàng, cũng như là có thể được công nhận về mặt bằng cấp trong cái quá trình mà xin đánh giá kỹ năng với lại bộ di trú. Các bạn chỉ cần lưu ý là cái yêu cầu đầu vào á của khóa học này á thì nó sẽ dựa trên cái kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là các chương trình tương đương, kèm theo đó là cái yêu cầu về cái tiếng Anh. Thì các bạn thỏa mãn tất cả điều kiện này thì các bạn có thể tham gia vào khóa học này.
Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
thì du học sinh hoặc là các bạn sau khi mà tốt nghiệp ngành giáo dục á, thì có thể xin visa gì để ở lại làm việc tại Úc ạ? Như hồi nãy anh Brian có nhắc là visa 189, 190 hoặc là 491 phải không ạ?
Đúng rồi. Thì trước tiên á, khi mà trước tiên mà nói tới cái những cái visa mà gọi là định cư á, thì cái đầu tiên mà các bạn phải cần hướng tới á, đó là cái visa 485 trước cái đã, tức là sau khi tốt nghiệp á, cái khóa học á, thì các bạn sẽ khóa học 2 năm thì các bạn sẽ đủ điều kiện để xin cái visa làm việc sau tốt nghiệp. Đó nó gọi là temporary graduate visa, cái subclass của nó là 485 để mà có thể cho bạn một cái visa dài 2 năm để mà có thể là tích lũy kinh nghiệm cũng như là ví dụ như là thi thêm tiếng Anh hay là gì đó để mà thỏa mãn được cái yêu cầu của bộ di trú đó. Thì khi mà các bạn đủ điểm rồi thì các bạn có thể là cân nhắc những cái dòng visa, ví dụ như là visa định cư tay nghề độc lập 189 chẳng hạn, dành cho những bạn mà có điểm di trú rất là cao và không cần cái sự bảo lãnh của ai cả đó, thì các bạn có thể đi được đường 189. Còn nếu như mà điểm của bạn hơi thấp thì các bạn có thể xem xét cái sự bảo lãnh của tiểu bang nơi các bạn sinh sống thông qua cái visa mà 190 hoặc là cái visa mà bảo lãnh vùng miền 491. Đó cũng là một cái sự lựa chọn rất là tốt cho các bạn. Cái 189 và 190 á, thì nó là PR luôn rồi thì cái đó là không nói, nhưng mà còn 491 á, thì nó chỉ là TR thôi và các bạn phải cần làm việc 3 năm trên cái visa 491 này trước khi có thể được apply PR. Đó. Ngoài ra thì nếu trong trường hợp mà các bạn thấy cái visa định cư tay nghề nó khó quá thì các bạn cũng có thể cân nhắc qua những cái dòng visa ví dụ như là visa 482 chủ bảo lãnh đó, hoặc là visa 494 cũng là chủ bảo lãnh, hoặc là 186. Tất cả những cái dòng visa này đều có thể giúp cho các bạn là thứ nhất là có một cái visa làm việc một ở Úc lâu dài và có thể hướng tới cái PR. Đó, quan trọng nhất á, là để mà xin được cái những cái visa này á, thì mình thấy rằng là cái kinh nghiệm làm việc nó rất là quan trọng, cũng như là cái vùng, cái nơi, cái bang mà các bạn lựa chọn học tập và làm việc nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là nếu mà bạn muốn mà dễ dàng hơn trong việc định cư chẳng hạn thì các bạn có thể lựa chọn cái việc đi học của mình ở tại các vùng sâu vùng xa, ví dụ như là Tasmania hay là ở Bắc Úc chẳng hạn. Đó thì cái cơ hội được đề cử cho những cái visa này nó sẽ cao hơn, thì giúp bạn dễ dàng hơn để đạt được cái mục tiêu định cư của mình. Nhưng mà phải lưu ý rằng là cái visa 485 là cái visa rất là quan trọng đó, và các bạn cần phải nhắm tới cái visa này trước khi mà có thể chuyển tiếp qua những cái visa mà hướng tới định cư sau này.
Mình vừa mới nhắc đến cái khái niệm là vùng sâu vùng xa, thì không biết là cái vùng sâu vùng xa này mà theo cái định nghĩa mà ở Úc thì nó là như thế nào vậy anh Brian?
Vùng sâu vùng xa ở Úc á, hiện tại á, ở Úc này thì nó chỉ có ba cái nơi được coi là vùng gọi là lớn thôi, thành phố lớn thôi đó, đó là Sydney nè, Melbourne và Brisbane. Còn tất cả những cái vùng còn lại thì sẽ đều được coi là vùng sâu vùng xa cả. Nhiều người cũng nói là ủa sao, ví dụ như là Gold Coast hay là Wollongong chẳng hạn là những cái vùng mà rất là lớn, Geelong chẳng hạn là những cái vùng rất là lớn, thì những cái vùng đó không lẽ cũng được coi là vùng sâu vùng xa luôn hả? Thì thực tế là nó là đúng là như vậy đó. Cho nên là các bạn mà nào mà kiểu như là không có muốn mà đi vùng sâu vùng xa quá, vẫn muốn là đâu đó nó cũng lớn một chút xíu, thì những cái thành phố mình vừa nói hồi nãy ví dụ như là Gold Coast hay là Wollongong thì là những cái thành phố mà các bạn cũng có thể xem xét. Còn nếu mà các bạn muốn mà cơ hội định cư một cách tối đa luôn thì các bạn có thể đi tới những cái vùng mà ít người lựa chọn, ví dụ như là Adelaide hoặc là Darwin hay là Hobart. Đó là những cái thành phố mà nó cũng sẽ giúp cho các bạn được định cư một cách dễ dàng hơn.
Khái niệm vùng sâu vùng xa nghe qua lời anh Brian vừa giải thích thì nghe cũng không quá tệ đúng không anh?
Tùy vào mỗi bạn thôi, có những bạn á, là anh tư vấn cho các bạn đi vùng sâu vùng xa thì mới đầu các bạn cũng hoang mang lắm, nói trời em dân thành phố ở Việt Nam giờ xuống vùng sâu vùng xa xem ở, nhưng mà đến khi về với đó rồi học tập xong rồi đi làm rồi có PR rồi kêu lên lại không bạn nào lên hết, tại nói là quen rồi.
Nói đến vùng sâu vùng xa, không biết là anh Brian có nghe câu chuyện của bạn Minh Phương, giáo viên mầm non dạy trẻ em thổ dân ở Mullen ở Tây Úc. Bạn này làm du học sinh qua Úc học từ những năm cấp 3 và sau đó là học Bachelor Early Childhood Education, tức là cũng học về giáo dục mầm non. Thì vừa rồi thì bạn ấy đã được mời nhận visa 190, thì Kim Anh nghĩ có thể là do tiểu bang bảo lãnh.
Đúng rồi, chính xác. Thực ra là anh cũng có theo dõi bạn này, cũng gọi là biết được cái lộ trình của bạn, tức là khi mà bạn đã quyết định tới cái vùng sâu vùng xa đó làm rồi thì anh nghĩ rằng là cái việc mà bạn nhận được cái thư mời nó chỉ là sớm muộn thôi, đặc biệt là cái vùng của bạn là một vùng rất là khó khăn và không ai chịu tới hết, thì cái việc mà nhận được cái đề cử của tiểu bang thì anh thấy nó là một cái điều mà rất là xứng đáng cho bạn đó. Tức là những cái bạn nào mà chịu đánh đổi, mình hy sinh cái vấn đề nhộn nhịp của thành phố để xuống những cái vùng sâu vùng xa đó làm việc, thì cái khả năng định cư của các bạn sẽ được tăng lên rất là nhiều.
Xin cảm ơn Brian đã cung cấp những cái thông tin rất là chi tiết và bổ ích về cơ hội định cư với nhóm ngành giáo viên.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Kim Anh cũng xin được nhắc lại rằng những thông tin nói trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu quý vị có nhu cầu định cư tại Úc, thì nên liên hệ với các đại diện di trú để được tư vấn chính xác. Thông tin về các đại diện di trú có thể tìm thấy trên trang web của Mara. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về cơ hội định cư với nhóm ngành giáo viên cùng anh Brian Quang Đình.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.